Năm 88 có qua Pháp và Tùng Lâm gặp tôi. Bây giờ gặp lại. Dạ. 86 tuổi. Hỏi một câu rất là hay. Bây giờ giảng về cái câu Đạo Hữu Bình Pháp hỏi á, là Đức Phật khi mà ngài mới, cái câu đó là khi mà Đức Phật mới sinh ra đó, thì ngài đi 7 bước, xong rồi ngài một tay chỉ lên trời, ngài nói: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tức là thiên thượng tức là thiên thượng thiên hạ tức là ở trên và ở dưới trời, tức là gọi là trên cõi đời này, trên trời dưới đất, nó không có địa hạ, dưới đất không có địa. Thiên thượng và thiên hạ tức là ở trên trời và dưới trời, tức là cõi cõi này, thì chỉ có duy ngã. Tại vì nếu mà để tí nữa tôi nói duy ngã độc tôn, tức là chỉ có cái ngã là cái ta này là độc nhất, đáng được tôn quý. Trời ơi, nói câu Đức Phật nói nhiều câu nghe thấy ghê. Chú bé mới nhỏ ra nói là tôi là đáng quý nhất, đáng tôn kính nhất. Cho nên bây giờ tôi mới nói trong đại trong đạo Phật đó, quý vị học nghe trong đạo Phật nó nguy hiểm lắm, là chấp vào cái văn tự. Đó là nếu mà mình giảng theo văn tự, đúng theo văn tự đó, mình nói trên trời và dưới trời chỉ có mỗi một cái ta này là đáng tôn quý nhất, mình đọc như vậy là mình thấy Đức Phật ngã mạn quá mức rồi. Nhưng mà mình học đạo đó, mình phải ý thức rằng nhất là trong đại thừa đó, thì phải là y nghĩa và bất y ngữ, y nghĩa bất y ngữ, tức là phải hiểu được cái nghĩa mà đừng có nương vào cái câu cái chữ. Cho nên y nghĩa bất y ngữ là một trong tứ y mà tôi tính giảng mà hết giờ rồi, tức là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh. Đó là bốn cái gọi là tứ y đó, rất là quan trọng. Người học kinh cũng vậy nữa, phải biết kinh nào là kinh liễu nghĩa và kinh nào là kinh bất liễu nghĩa, chứ không phải là mình vào trong cái tủ sách mình chụp một kinh nào đem về cái là Phật nói như vậy. Phật nói như vậy là kinh đó là liễu nghĩa hay là bất liễu nghĩa. Đó. Có nhiều loại kinh, cho nên Đức Phật nói rất nhiều kinh, nói kinh là cho một cái thời gian nào đó, cái thính chúng cái trình độ nào đó Đức Phật nói kinh đó, mà sang một nơi khác cái thính chúng đó là những người ở cái trình độ khác, Đức Phật sẽ nói kinh khác và nói một trình độ khác. Mà mình sẽ nói ủa sao đằng kia Đức Phật nói vậy, tới đây Đức Phật nói vậy, Đức Phật nói gì vậy. Đức Phật giảng đạo là khế lý và khế cơ, tùy căn cơ của người nghe và tùy cái trình độ hiểu biết của họ, tùy theo giáo pháp của họ lãnh hội được, cho Đức Phật mới giảng như vậy. Chứ không phải nếu người nói ở trước Đức Phật nói vậy, những người ở tỉnh nào đó nghe Đức Phật nói vậy, khi sang tỉnh này nghe Đức Phật nói khác, cái hai người cãi nhau, tôi nghe Phật nói vậy, tôi cũng nghe Phật nói vậy. Thì giờ trở lại cái chữ ngã. Chữ ngã đó Đức Phật không muốn nói là cái ngã vừa rồi tôi nói rồi. Cái ngã đó Đức Phật nói là ngã là Phật. Chỉ có trên trời hay dưới đất này chỉ có một cái đáng tôn quý nhất là Phật. Mà cái Phật đó Đức Phật không muốn nói là mình, tại Đức Phật chứ lúc đó chưa phải là Phật. Ngã ở đây á, nếu mà nói có hai cái gọi là nó là Phật và Phật đó, thì gọi là Phật tánh hay là Phật quả. Phải hiểu chữ ngã đó. Cái chữ ngã đó nó không phải là cái ngã thường. Cái chữ ngã đó nó tương đương với chữ ngã ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, là thường là ngã tịnh, thường là ngã tịnh. Thì cái ngã đó gọi là cái chân ngã, chứ không phải là cái mà tôi nè, cái tôi nè, tôi là số 1 nè, tôi đẹp trai nè, tôi đẹp gái nè, tôi dễ thương, tôi dễ ghét. Cái ngã đó gọi là vọng ngã, hay là phàm ngã, hay là giả ngã. Tức là cái ta mà giả. Cái ta đó là ngày nào mà mình chưa thấy được đạo lý đó, thì mình bám vào cái ta đó. Nhưng mà khi mình thành Phật rồi đó, cái ta đó đâu có mất. Thì cái ta đó trở thành chân ngã. Khi Đức Phật thành đạo rồi, ngày đó có biến mất đâu, ngày đó có chết liền đâu, ngày vẫn còn phải ăn uống. Nhưng mà cái ngã đó nó không còn là một cái phàm ngã. Khi Đức Phật ăn vào, Đức Phật nhìn thấy cái thân này á, Đức Phật nhìn thấy đúng sự thật, thấy nó như thế nào thì nó như là thế đó. Chứ mình nhìn vào cái thân này, mình nói cái này là ta, là của ta, là nó đẹp, là nó xấu, nên là Đức Phật nhìn vào cái đó thì Đức Phật không nhìn thấy như vậy. Thì cái ngã mà Đức Phật nói đó, những cái danh từ mà Đức Phật nói nó không phải giống như những cái danh từ mình thường dùng. Nên là mình có thể dịch lại câu đó là trên trời dưới đất này chỉ có một cái đáng được tôn kính nhất, đó là cái Phật tánh của mình, mà mình cần làm cho nó hiển lộ ra, để rồi cuối cùng nó thành Phật quả. Thì theo tôi cái chữ ngã đó là nói là Phật. Và lúc đó lúc Phật mới đẻ ra, mới sinh ra, cho nên chưa thành Phật, cho nên Ngài không có nói thiên thượng thiên hạ duy Phật độc tôn được. Thì Ngài muốn chỉ một cái, mà cái đó Đức Phật phải dùng danh từ. Mà trong thiền tôn thì sau này á, nếu mà nói đó, thì người đời sẽ chắc là ngã, trên thiền tôn không có nói cái tên là gì hết. Thì về sau này thầy Đương Từ dùng cái chữ ông chủ. Ngã đó là ông chủ. Ừ. Chắc đến giờ, bây giờ mời tất cả quý vị hồi hướng. Vị ngồi hồi hướng được rồi. Vị ngồi. Nguyện đem công đức này tính sửa có đa cái tựa gì mà thấy không được, thấy cái mục đích là đạo gì.
Dạ
thôi tôi nói chắc còn như không chưa nghe hôm tôi xuống Ottawa đó.
Dạ
tôi điện thoại cho cái làng văn đó.
Dạ
nói là giờ tôi muốn xuất bản quyển sách.
Dạ
đã hỏi là quyển sách tựa là gì. kêu tôi lấy quyển sách tựa là đạo gì, cái bảo phải đạo gì là đạo gì, đạo gì là đạo Chúa hay đạo Phật. Kêu tôi nói không, đạo đạo này là đạo gì. Tôi nói thôi, cái tựa này nghe kỳ quá không được. Bây giờ thay vì đạo gì thì nó biến thành đạo gì, thay vì cái hiệu thay là gọi là thành hỏi thì bây giờ nó biến thành xác định. Tên chi tức là là tên gì đó, mà trả lời là tên chi thì cái chi đó. Thì thay vì đạo gì tức là gọi là interrogation, bây giờ biến thành affirmation.
Là cái tên của một cái tôn giáo.
Đúng rồi. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn hát còn thiếu. Tại nguyên có thể một khi một quyển sách mà viết rồi thì phải cho nó ngừng, chứ nếu mà không ngừng đó, là hồi là tôi cứ viết hoài. Tại vì nếu mà để lâu đó, lại tôi lại có lại thêm mà nữa nó không, cho nên đúng lúc nào phải ngừng, mặc dù là nó vẫn hát còn thiếu.
Bà thầy, khi thầy định ra một cái chủ đề thì có thể ngừng được. Còn quỹ đạo gì đó, thầy không được chủ đề mà là những vấn đề mình cần phải thảo luận quanh cái tôn giáo thì không bao giờ ngừng.
Đúng rồi. Ngay cả cái chủ đề nó là cũng là một cái câu hỏi. Cho nên cái chủ đề
thì, tụi con cũng mới được một người quen ở trong quyển sách dịch lại từ bản tiếng Anh. Thì trên bản tiếng Anh nó gọi là why tradition. Dịch ra phải dịch ra là tại sao Phật giáo. Dịch nguyên nữa. Nên khi con vừa đọc cái xong là đọc có cái có thể đạo gì, còn thấy có thể là thầy và tác giả đó cùng gặp nhau ở một điểm nào khác. Con chưa đọc bên kia.
Ngoài Buddhism đó hả? Không, hai cái đúng rồi nhưng mà hơi khác nhau. Tại vì ông ngoài Buddhism mà tôi đoán là ông.
Tại sao ông chọn
Phật? Đúng rồi. Tại sao ông chọn đạo Phật?
Thì khi nhà con hỏi chứ tại sao cái tựa gì kỳ vậy? Tại sao Phật giáo là sao? Tại sao đạo Phật? Thì con chưa đọc được con đoán có thể là tại sao tôi chọn con đường.
Đúng rồi. Ông nói như vậy á, ngoài Buddhism tức là ông muốn sẽ nhưng mà ông á, ông hỏi why nhưng mà sau đó trong sách ông sẽ trả lời. Trong sách ông sẽ trả lời là why. Ông đặt là câu hỏi nhưng mà sau trong ông còn của tôi đó thì đặt câu hỏi mà cuối cùng cũng là hỏi luôn.
Vẫn còn như thắc mắc chưa giải đáp được.
Không, mà thật ra cũng có giải đáp rồi.
Dạ, bà thầy dạy như suốt của người quyển sách đó, thầy giải đáp được nhiều chứ. Thì như thầy nói là vẫn chưa hết.
Đạo gì? Tại vì lý do đạo gì là tại vì tôi tu nhiều đạo quá rồi, cho nên tôi hết biết là tôi theo đạo gì. Nên đạo Chúa giờ chưa có cơ hội nói đạo Chúa. Giờ tôi nhờ có người đạo Chúa thì năm 2021 tôi phải đi gặp những người đạo Chúa nói chuyện như thế người đạo Chúa.
Nhưng mà
đạo Chúa nó cái chữ
chứ con không biết nhiều đâu.
Cái chữ công giáo thì hơi bị gọi là bể, hơi bị hồi tôi ở trong chùa đó, lúc mà học cái khóa giảng sư đó, thì có thầy lên ông nói bên công giáo thì bị hòa thượng thầy ông nói mình tại sao gọi là công giáo, bọn mình là tư giáo hay sao.
Tại vì khi dịch ra tiếng Việt, dịch công sát nghĩa dịch chữ là thiền chưa giáo đúng hơn là công giáo.
Đúng rồi,
công giáo không có nghĩa.
Công giáo là chơi âm gian đó. Là tôn giáo của công chúng, mà là tại vì công chúng đông quá đó, trên lấy chữ công giáo là chữ âm gian. Bên Mỹ đạo Chúa nó cả chục thứ á. Nào là tôi không biết là nhà.
Bên Mỹ á, Mỹ nhiều. Lấy từ đạo đó vào cái quốc gia mà nhiều.
Không, mình chỉ biết là Thiên Chúa với Tin Lành thôi, nhưng mà bên Mỹ nó rất nhiều cái gọi là cái vong, nhiều vong. Luteriên rồi cái gì trùng lông tà lái, không thấy hỏi này thấy cũng là cái dấu vậy nè,
yeah.
cái thánh giá đó, nhưng mà sau nó rất là nhiều.
Yeah.
Thì
họ tính
là
bên Mỹ
đó,
nói rằng Tin Lành, nhưng mà đến hơn 100 nhánh khác nhau.
Ừ. Hóa là bên mình thấy còn đỡ.
Dạ. Yeah.
Không, nói đạo Phật giáo ha.
Yeah.
Thì nó tịnh độ.
Yeah.
Ở bên Việt Nam nữa chỉ đạo thôi, chỉ có 2-3 năm
đạo. Bên Việt Nam thì cũng có dòng gọi là dòng Vinh Sơn, dòng mấy cái dòng thánh Franciscan.
Tiếng Anh có đạo Thiên Chúa Giáo, đạo Phật. Vì thế ở Trung Nam có cái đạo đó.
Có đài, có đài hoa.
Ôi
giảm, mà phải thôi tha thử cho họ.
Họ
ngốc có tay họ dọa.
Yeah.
Dọa mình.
Họ
dọa. Bây giờ các cô kia có gì thắc mắc không? Chưa ba má tu cao rồi.
Câu hỏi này là câu hỏi rất là chi vào
chi tiết
và hình thường không đúng mức nghiệp thì hỏi
chúc chờ.
Tại vì cho gọi là chi tiết hai cũng không câu hỏi nó vào quá chi tiết thì sự là không thể nào
thì còn được hỏi như hỏi
chi tiết hay là
cao nói cao thì cao cân cân thì nói cao thì nó cao nó thấp thì thấp thì theo cái người cậu
nói
nó
hoài
nghe
giải đáp cho mọi người được nghe
này
luôn
thì có đọc đi sẽ đọc gì.
Nói chật rồi. Đạo gì chứ không phải đạo là gì. Đạo là gì thì I don't know.
Cái câu hỏi đầu tiên là về đô xa. Thật ra thì trong đó thầy có nói về cái này, sơ đồ về cái đó, đô xa thì chỉ nói về 7 cái điểm.
À, như là phạt trời lâu quá, chào cô Thợ May.
Trong đó thầy có
Dạ chú.
Chị có nói gì đó? Dạ, dạ mới làm được hả? Dạ, gọi em rồi đó.
Không. Chỗ đó của mấy cô trẻ. Cô tưởng mình trẻ nhảy vô khu đó à? Cô này của mấy bà già rồi.
Thì không biết là thầy có giải thích.
À, chú này chưa ăn gian quá, phải chờ quyển sách sau. Đúng rồi, nên vấn đề tôi chỉ nói là nói phớt qua thôi, nói để cho độc giả có khái niệm, cho một cái idea để gọi là préparer le terrain. Chứ không có chú này nhìn thấy kỹ chỗ đó đúng không? Nhưng mà nói nhiều đó chưa đủ, sao muốn chi tiết? Trước khi đi vào chi tiết là phải nắm trước cái tổng quát nữa, trước cái học specialité phải học xong generalité rồi bắt đầu mới hỏi hơn thì mới đúng, chứ còn bây giờ muốn
thì thầy trong sách thầy thì có nói cái vấn đề tình cảm. Một con người sống phải có tình cảm, có tình cảm thì cũng là một con người nữa. Thế thì khi mà muốn, khi mà tùy cái hoàn cảnh sống thì một lượng cái tình cảm cách khác nhau.
Đúng rồi.
Thế mà có những cái tình cảm và những cái hoàn cảnh mà mình không thể bộc lộ một cách bình thường. Ví dụ như một cái người ngoài bộc lộ cái tình thương đối với cha mẹ, đối với anh em, đối với người khác phái nó khác, người tu hành bộc lộ cái tình thương nó cách khác. Hoặc là mình có thể biến, có biến như là lái cái tình thương đó hoặc cái thương khác. Thì ví dụ như là trong một vài cuốn sách có con đọc, con có thấy rồi, nói là khi mình đừng có nén giận, tại vì khi cái giận cứ bốc lên mình nén thì cái giận nó vẫn có, mình vẫn còn cái sân, và cái giận nó mình nén thì nó gây một cái ảnh hưởng không tốt. Vẫn làm sao đừng để có cái sân đó, cái tật tôn, để cái sân nó giảm đi, để đừng cái giận nổi lên. Thế là mình phải hứa cái cảm xúc đó qua một thứ khác, đừng để cái cảm xúc nó bộc lộ lên rừng đè nén. Thế thì nếu mà như một nhà tu không thể có một cái tình thương đối với người khác phái, mình vẫn có thể hứa cái tình thương đó cho người đồng phán, thì cái tình thương, cái xúc cảm của con người vẫn còn trọn vẹn, nó không có mất. Vậy thì như vậy thưa thầy, một nhà tu không có cái tình thương người khác phái nó vẫn là bình thường, chẳng nó đâu có cái gì khác thường thôi.
Người tu mà không có tình thương, có vẫn có tình thương với người.
Dạ, vậy con đọc lại là một cái người ngoài đời có thể có tình thương đối với cha mẹ, đối với người khác phái. Nhưng mà đối với nhà tu thì không có cái tình thương đối với người khác phái. Thì cái, nếu mà nói rằng là không có cái tình thương của người khác phái thì nó có một cái sự
bất quân bình.
Bất quân bình, nhưng thực sự ra cái tình thương đó có thể chuyển qua tất cả những cái người khác.
Đúng rồi.
Thương cha mẹ.
Đúng rồi, đúng rồi.
Như vậy cũng đó vẫn là bình thường.
Đúng rồi.
Dạ. Chúng ta không nhớ cái phần nào thì có nói rằng là phải làm sao để cái vòng tròn đó mỗi người một nửa bát cầu, làm sao để trở thành một cái hình tròn trọn vẹn. Thì con xin thầy cho con cái giải thích phần đó, có phải rằng là mình chuyển làm sao, miễn làm sao nó là một cái hình tròn trọn vẹn, không nhất thiết cái nửa cái bán cầu kia phải là ai. Không phải vậy.
Đúng rồi, khi cái tình thương mà nói là không phải là hẳn người khác phái, thì nếu cái tình thương nó chuyển thành người đồng phái đó, thành homosexual rồi. Cái vấn đề mình chuyển cái tình thương chỗ nào cũng được. Có nhiều người á, như là ở đây á, cái mà đối tượng cái vòng tròn kia nó không hẳn là người khác phái. Đó là giờ nói như vậy thì không hẳn là người khác phái, nhưng mà nó cái tình thương ở đây á, mình thương là một chuyện, tình thương nó mình có thể thương tất cả mọi người, nhưng mà cái vấn đề á, là tôi nêu ra trong đó là cái vấn đề nếu mà mình thương, mình dồn, mình con người bao giờ cũng có tình cảm, nhưng mà tùy cái đối tượng, mỗi một cái đối tượng của mình á, thì cái tình thương nó phát ra một kiểu khác, cũng giống như trong mình Phật tánh đó, nếu mà nó phát ra ở ngăn mắt thì nó gọi là nhãn thức, mà nếu nó phát ở phía này thì nó thanh tịnh, thành tánh nghe, này tánh thấy, này tánh tánh nếm. Thì trong con người của mình á, cái tình thương cha mẹ hay thương mọi người khác á, thì nó thuộc ở trái tim ở đây. Cái này là cái tình. Tại nếu mà đi sâu vào trong tôi thì không có đi sâu vào trong tâm lý học, nhưng mà về nghiên cứu những cái lần xa á, thì trong con người của mình á, thì nó có nhiều loại tình, chứ không phải là có một thứ tình. Mình đây là gọi là chúng hữu tình, tức là có tình. Mấy cái tình đó là nó gọi là một loại tình cảm. Thì nếu đối với cha mẹ đó, hay là đối với người mà mình thương cái kiểu khác đó, thì nó từ trái tim. Nhưng mình thương cái đó xong đó, con người của mình đó, là nó có 7 cái. Giống như con người của mình dù mình muốn hay không, mình vẫn có quả tim, cũng có lá gan, cũng có thận này nọ. Thì con người của mình dù muốn dù không, đây là một cái vấn đề mà tôi bỏ đây, nó hơi nguy hiểm, là dù muốn được không, con người mình vẫn có cái bộ phận sinh dục.
Yeah.
Có bộ phận sinh dục thì tại ở dưới đó nó có một cái lần xa. Cái lần xa đó là cái lần xa thứ nhất. Và cái kế bên kế tiếp á, thì kế tiếp cái trên chút xíu là lần xa thứ nhì á, là nó dùng những cái tuyến gọi là đàn bà, là những cái đàn ông là gonad, còn đàn bà là ovary, tức là những buồng trứng á. Thì bây giờ đó, nếu mình tu đó, mình quên hết, mình không đụng đến những người khác phái, thì cái đó nó vẫn nằm trong cái giai đoạn ngủ ngầm đó. Trong giai đoạn ngủ ngầm thì đến một ngày nào đó, nếu mà mình thì mình có cảm tưởng như là mình chuyển hết, tại vì mình chuyển cái tình thương, mình thương cha mẹ đó, mình đang đến lúc đây mình đang khai mở activate cái phần này. Cái phần này là cái tình thương mà đúng với nghĩa tình thương của Chúa, tình thương của Phật, tình thương vũ trụ. Nhưng mà khi mà những cái luân xa ở dưới nó quay á, nó bị động á, thì mình cũng có thể chuyển, nó gọi là thay vì thành tình thương bình thường thì nó chuyển thành tình thương platonic, amour platonic. Thí dụ như là tụi bên này nó nhiều loại tình thương. Tình thương xúc vật là không cần biết đến cái phần khác. Nó có 3 loại tình thương, nói chung tình thương xúc vật nó tụi là như con thú, nó không cần biết gì hết á, mà nó cũng gọi là tình thương. Rồi cái loại tình thương gọi là tình thương qua lại, tức là hai bên là phải có yêu nhau rõ ràng này nọ. Còn cái loại tình thương cao thượng nhất á, là tình thương platonic, tức là dồn hết những năng lực nó vẫn có, nhưng mà cái năng lực đó mình chuyển cho nó lên trên này đó. Nhưng mà ở đây tôi nói là nếu mình chuyển được như vậy là rất là tốt. Người tu là cốt chuyển cái tình thương nó thành, thay vì tôi thương biến người đó, muốn người đó thành người vợ, thì giờ Đức Phật dạy hãy xem một người nữ, nếu nhỏ hơn thì xem đó là như người con mình, nếu mà ngang hàng mình thì hoặc là chị hay là em, còn trên nữa thì xem như là cô hay là má mình. Thì chuyển cái tình thương đó, tại vì nếu không á là mình sẽ ào ra, thì đó là cũng là chuyển, cách chuyển tình thương. Nhưng mà ở đây tôi nói là những người mà chuyển không được á, là một hai nữa là chuyển không được, là một hai nữa là trong mật tông thì họ dùng cái đó để họ chuyển cách khác. Một là mình chuyển bằng lý trí. Nhiều khi mình thương quá mình chịu không nổi, thì mình dùng lý trí. Dùng lý trí đó, mình nói thôi, Đức Phật dạy cho mình phải ráng thương người đó là người em mình, chứ nếu không mình muốn là lấy người đó làm vợ thì giờ phải thương người đó thành như em mình, em gái mình. Mình dùng lý trí để mình khống chế, tại con người mình có lý trí và tình cảm. thì mình dùng lý trí là cái ở đây là khống chế tình cảm, raison et sentiment. Tức là kiểu như là cái gì đó, cái câu, cái câu mấy cô này học không nhớ. Le cœur là là
nó rất thiết thực. Như thầy nó có nhiều pháp môn tu, mà con thấy căn cơ của con thì chắc là có mỗi cái pháp môn mà có thể tu được trình độ.
Dạ.
Thế nhưng mà rồi con với nhà con cứ bàn với nhau hoài, thì bây giờ không biết là thành ra đến buổi chiều hôm nay xin thầy chỉ cho con mỗi một ngày hay là hàng ngày những công việc rất cụ thể của người tu trình độ là cái gì.
Chỉ cho con mỗi ngày, những công việc cụ thể
phải
làm. Muốn tu tịnh độ kiểu nào?
Dạ, thầy chỉ
kiểu không? Bình thường hay là kiểu cái này tôi vừa mới giảng tối hôm qua thì nhà mình nhà cái nhà kia.
Thầy
tôi có đọc
sao mà tới khi mình chết là mình không đi bắt buộc.
Ừ, đúng rồi. Cái tịnh độ mới nghe qua thấy dễ nhưng mà thật ra là khó. Mới nghe qua thấy dễ mà khó, mà cái thiền thấy khó mà thật ra là dễ. Để áp dụng lại dễ. Hôm qua nhà kia tôi có nói về ba pháp môn thiền, tịnh độ, mật tông. Thì tôi trở lại cái nghe tôi nhắc lại là tịnh độ đó. Những cái pháp môn là tới giờ có thể quý vị chưa nghe thấy, mà cái nhiều khi cái đó là cái ý kiến của tôi, nhưng mà cứ tạm ghi nhận những người tu tịnh độ. Đức Phật nói hợp với người thời mặt pháp đó, tại vì người thời mặt pháp rất là chấp nhiều, chấp nhiều lắm, cái lòng chấp nó rất là mạnh, khó bỏ. Tại vì những người đó cái sự chấp nhị biên đó, hai bên rất là mạnh. Đây là đẹp, đây là xấu, đây là tốt, đây là không tốt, đây là cao, đây là thấp, đây là ác, đây là thiện, chấp dữ lắm. Mà mình nói không thiện không ác họ không tin được. Cho những người tu tịnh độ là những người rất là chấp, và cái sự chấp của họ rất là cứng, khó có bỏ. Cho nên thà như vậy thì nói đây là cõi này ta bà rất là khổ, và kia là có khi là có sướng. Ta bà là kham nhẫn, cái cực lạc là rất là sướng. Thì hai bên rõ ràng hai thái cực khác nhau, thì thôi bỏ bên này lựa bên kia. Còn người tu thiền á, cho nên tại sao họ không phải cực lạc? Tại vì á, họ đi theo cái pháp môn bất nhị, tức là bát nhã á, bất cấu bất tịnh. Tại bên này là cấu, này là tịnh, mà tu theo thiền thấy đâu có bên này đâu có cấu, bên này không có tịnh, tại sao phải bỏ bên này chạy theo bên này? Đó là lý do mà cãi nhau hòa, nhưng mà lý do đó là tại vì một bên là cái căn cơ đó rất là bám víu, cho nên là cõi này rất là khổ, nghèo nè, không có tiền, ăn mặc đói kém. Về cực lạc thì hoàn toàn trái ngược, muốn ăn cái là đồ ăn nó hiện ra, muốn mặc là quần áo nó hiện ra ngay trên người, rồi trời nóng trời lạnh nhảy xuống nước, còn nước lạnh muốn cái nước biến thành ấm. Đó. Cực lạc là như vậy đó, thì hoàn toàn nó trái hẳn với cõi này. Muốn về cực lạc á là phải chán cái cõi này, thực là chán cõi này, chán ngập đầu thì mới về cõi này nó dễ. Những người mà chán ở với cộng sản rồi đó, hỏi đi ngoại quốc không là đi ngay, lúc nào cũng muốn. Mà cái người đó mà ở ngay tại Việt Nam mà phát dư giả tiền bạc đó, thì đối với họ ngay tại Việt Nam cũng chả khác gì ở bên Mỹ, có tiền là mua tiền cũng được. Trên cái người phải nhớ mình hiểu cái căn tánh của mình thì dễ tu. Mà nhiều khi nói như vậy á, người tịnh độ họ không chịu. Thì bây giờ nếu tu tịnh độ nó cũng có nhiều cách. Như hôm qua tôi nói thì mình hiểu cái ý nghĩa, đây là cái quan niệm của tôi. Tịnh độ là vậy, thiền là thấy bất cấu bất tịnh. Trên ngay tại chỗ này nó không có gì là tịnh độ là đây, và đây cũng ta bà là tịnh độ, sinh tử tức niết bàn, ta bà với lại tịnh độ không có hai, chứ không cần phải bỏ bên này chạy theo bên kia. Còn mật tông á, mật tông á thì lại một thái cực khác. Tịnh độ thì thấy đây là khổ, đây là sướng, bỏ sướng bỏ khổ để đi tìm sướng. Thiền á thì thấy không khổ không sướng nên chả cần đi đâu hết. Còn mật tông á thì cũng chả cần đi đâu hết mà chỉ thấy toàn là sướng không. Mật tông thấy không còn thấy khổ nữa, thấy cái gì cũng sướng hết. Trên mật tông thấy là ngay tại đây cũng là tịnh độ. Đó là trong cái kinh mà Đức Phật lấy ngón chân mà dí xuống đất đó. Dí xuống đất thì ngay cả cái cõi, tại vì ngày tôi không nhớ ngày, những ngày Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật là một Đức Phật nào cũng có một cái cõi tịnh độ, thế tại sao cái cõi của Phật Thích Ca ở đây là toàn là trong gai gò nõm vân vân, thì Phật Thích Ca mới lấy ngón chân ấn xuống đất một cái thì cả mặt đất biến thành vàng, và nó nhìn lên cây cối thì toàn là lưu ly ngọc. Thì Đức Phật mới nhấc ngón chân ra thì Xá Lợi Phất lại thấy lại là cõi tịnh độ nó ô uế. Thì ô uế hay không là tại vì cái nhận thức của mình, chứ không phải là tại hoàn cảnh bên ngoài. Đó là tôi nói chung. Bây giờ nếu quý vị muốn tu tịnh độ làm thế nào thì có mấy cách. Quý vị vẫn có thể, nếu mà vẫn chấp tiếp tục á, nhiều người á, thì lúc nào nếu quý vị muốn cách tu tịnh độ cái kiểu mà đúng kiểu một tịnh độ chung chung á, là quý vị lúc mỗi lần quý vị làm cái việc gì ở đây á, quý vị phải thấy là nó là chán. Nếu là quý vị phải quét nhà, quý vị phải nghĩ trời ơi ở đây phải quét như vậy khổ quá, cực lạc đâu có cần quét. Đó, mỗi lần quý vị đói bụng á, phải đi làm cơm á, quý vị nghĩ liền ở đây á phải làm cơm, phải nấu nướng, mệt quá là cực lạc, không cần nấu nướng gì hết, đói bụng nghĩ cái là cơm nó hiện ra ngay. Đó là tu cho hàng ngày á. Còn mỗi lần mà cô bị bệnh mệt quá, cô nghĩ liền trời ơi đây khổ quá, cực lạc, mình sinh ra nó thì có cái thân bằng kim cang bất hoại. Tức là áp dụng đúng cái phương pháp là yểm ly và hân tịnh, tức là chán cái cõi này mà nhớ cái cõi kia. Mỗi lần nhìn thấy cái gì ở đây là quý vị phải nhớ nhìn thấy cái khía cạnh khổ của nó, và quý vị nhớ lại cảnh cực lạc đó là khía cạnh đối lại. Vậy thì mỗi lần đi ra xe hay là mùa đông tuyết đầy hết, quý vị nhớ ngay trời cõi này sao khổ ăn lạnh quá vậy, rồi về cực lạc là luôn luôn là bốn mùa là cũng như một. Đó là cái cách tu của cách tu mà thường thường của cực lạc là đúng, là yểm ly và hân tịnh. Còn giờ nếu mà quý vị mà bước thành bước khác nữa, trình độ khác á, thì quý vị lại nhìn lại khác, là mỗi lần quý vị nhìn thấy tất cả những khía cạnh của, tức là cái mức đầu đó là của cái người mà trình độ mà coi như là chấp nhiều nhất đó, là như vậy đó. Tại vì chấp tức là có thủ và xả, người hay chấp đó là có thủ xả. Tại cái này đẹp đó thì mình thủ, mà cái này xấu thì mình xả, thì muốn bỏ đi. Thì ngay cả cái sự chấp đó thì cứ cho tu đi đâu có sao, thì mình bày ra cái phương tiện thiện xảo đó để mà cho họ tu. Còn bây giờ nếu mà người khôn á, thì ngay tại chỗ này quý vị đem cái cảnh tịnh độ, quý vị đem vào đây ngay tại, thực hiện tịnh độ ngay tại chỗ này, và quý vị đang ở ngay tịnh độ ngay tại chỗ này. Đó là cái trình độ của một người tu tịnh độ khác nữa. Tức là tịnh độ là tự nhiên tôi vào thấy nhà quý vị láng bóng rồi tôi cũng cảm tưởng là tôi đang ở tịnh độ, không có khác gì cực lạc nữa. Tại vì cực lạc tôi ngồi trên hoa sen, bây giờ tôi ngồi ngay đây này, tôi nhắm mắt lại cái tôi cũng tưởng tượng bằng cái óc tưởng tượng của mình, tưởng tượng hay là một cách khác của mình quán tưởng, tưởng là tưởng ra rồi là nhìn. Thì mỗi lần nếu mà không có ai hết, tôi ngồi ngay đây nè, ngay trên cái ghế này nè, thì tôi nhắm mắt lại là tôi quán tưởng, imagine là tôi đang ngồi trên cái bông sen, Rồi tôi đang, rồi lúc nào tôi thích thì tôi chấp tay lại, tôi niệm Phật thì tôi cũng quán tưởng. Tại vì người cực lạc đang ngồi trên hoa sen, tôi cũng niệm Phật, thì ngay tại chỗ này tôi cũng đang ngồi trên hoa sen là tôi cũng niệm Phật. Đâu có khác gì, đâu có khác gì đâu. Người ngoài tôi thấy tôi ngồi trên cái ghế salon mà trong tâm tôi biết là tôi đang ngồi trên hoa sen. Đó là đang tu tịnh độ ngay tại đây. Đó là hai cách, hai trình độ. Còn người khác á, nó sợ ngồi trên ghế này thấy chán, người cực lạc ngồi trên hoa sen sướng hơn. Thì tùy hai ông bà trình độ cỡ nào thì mình lựa tu tịnh độ kiểu đó. Chứ tu tịnh độ không phải là mỗi ngày. Tu tịnh độ mà phổ thông là mỗi ngày khoán cho mình sáng là 10 chuỗi, trưa 10 chuỗi, chiều 10 chuỗi. Đó là cách tu tịnh độ của những cái người mà gọi là chư tổ đã chế ra cho những người mà không có thì giờ. Tức là thời xưa có nhiều người muốn tu mà họ phải đi làm quan đó. Thì sáng không có thì giờ niệm thì hít 10 hơi, 1 hơi Nam Mô A Di Đà Phật, hít vào Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi thở ra Nam Mô A Di Đà Phật hết 10 hơi thôi, thôi đi làm việc, đi vào triều đình làm. Thì vì cái phương tiện như vậy mà chư tổ chế ra những cái phương tiện càng ngày nó càng đơn giản. Mà càng đơn giản thì nó biến tịnh độ thành một cái, nhiều khi nó thành thấy cái ý nghĩa của nó quá đơn giản. Để rồi mà cuối cùng thật là khó tu. Tu một thúc cái hồ thật chán. Nó nguy hiểm chỗ đó. Chứ nếu mà mình biết cách tu tịnh độ mà cái ý nghĩa của tu tịnh độ thì mình có thể tu tịnh độ bất cứ lúc nào. Nên tu tịnh độ nó tu tịnh độ thì cái kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật chỉ 16 phép quán để cho bà Hoàng Hậu Vi Đề Hy đó. Thì nào là quán mặt đất bằng vàng, quán mặt trời, rồi quán Đức Phật cao bao nhiêu, rồi quán này này vân vân. Còn nếu mà khác nữa thì tu tịnh độ thì đọc cái kinh 48 lời nguyện, thì Đức Phật nói là người ở xứ đó thế nào, người ta có được lục thông, thiên nhãn thông vân vân, rồi người ta ăn uống làm sao, người ta mặc quần áo làm sao, người ta có những cái gì, có một cái nơi vào giống như cái kiếm, tôi quên mất tên, là giống như trong phim Tề Thiên Đại Thánh đó. Quý vị vào nó, quý vị vào cái phòng đó, quý vị ngó vào trong cái kính đó, quý vị nhìn thấy cõi nào đều được hết. Rồi quý vị vào trong cái phòng đó là quý vị có thể nghe 10 phương chư Phật thuyết pháp. Giống như đây, mỗi lần quý vị vào công sở đó, quý vị muốn coi vào video tape, quý vị muốn coi cảnh bên pháp thì quý vị lấy cái video tape của Atlas là đút vào bấm một cái thấy cảnh nước pháp ngồi coi. Và muốn coi cảnh nước Mỹ thì rút cái video tape khác đút vào thì cực lạc nó cũng có vậy. Nếu mà mình khôn thì tất cả những gì mình phải nghiên cứu rõ, những cái kinh nghiên cứu cái cõi cực lạc nó thế nào, rồi mình đem nó về đây, là mỗi lần mình làm cái gì ở đây là mình nhớ đến cõi đó, thực hiện cực lạc ngay tại đây. Còn nếu không á, thì mỗi lần mình lại làm cái gì ở đây mình lại nhớ cực lạc nó khác, nó sướng hơn. Để mình, đó là cách tu tịnh độ ngay trong đời sống hàng ngày, chứ không có hẳn là mỗi ngày phải mấy chuỗi. Ngoài mấy chuỗi ra các mình quên mất, tức là mình chỉ nhớ đến Phật Di Đà trong vài chuỗi, ngoài ra là mình sống trong thế gian thì cái nghiệp thế gian của mình nó nhiều hơn, làm sao mình để cực lạc được. Còn giờ có nhiều khi quý vị không niệm Phật mà quý vị thường sống thường xuyên ở trong cảnh cực lạc, thì khi chết thì chắc chắn là quý vị tái sinh về cực lạc.
Nhưng mà nghiệp nó nhiều
kiếp trước mình gây nghiệp ác đó, thì mình cứ sám hối, mình biết là chứ đừng có mang trong đầu mãi một cái ý niệm là mình đã tạo nhiều, thì cái từ từ cái đó nó biến thành cái mặc cảm tội lỗi, mà biến thành một cái mặc cảm tội lỗi. Và từ đó nó, khi mình chết, Phật Di Đà nói về cực lạc không ấy, dạ, con thấy còn nghiệp nặng quá Phật ơi, con trả chưa hết, thôi Phật Di Đà chờ con trả xong đã. Cho nhiều người cái phương pháp sám hối nó rất là tốt, nhưng mà nhiều khi nếu mà không khéo thì biến thành mặc cảm tội lỗi, là sẽ cứ thấy mình tội hoài, sám tối hoài, không thấy tội, không thấy hết tội, rất là nguy hiểm. Tất cả những phương pháp đều là là những phương tiện, sám hối nè, lạy Phật nè, trì chú nè, ngồi thiền, tất cả đều là phương tiện. Nhưng mà nếu mình không biết nó là phương tiện mà mình chấp vào thì chấp thuốc thành bệnh. Ngày nào cũng còn, mỗi lần nói cô nói trời ơi thầy ơi con nghiệp nặng, thì mỗi lần cô nói như vậy là cô lại gieo vào trong a lại nhà thức của cô một cái nghiệp nặng.
Thầy
có một cái
lâu có đúng thôi.
Tôi cũng không thấy luân hồi. Tôi cũng không thấy luân hồi. Cô biết là trong vũ trụ á là có, chưa nói trong vũ trụ mà cô có biết là trên trái đất này nó có những con thú vật mà mình không bao giờ biết tên. Mà người ta nói mình cũng nói không biết con nó có hay không. Và đi xa hơn chúa nó cũng biết trong vũ trụ á, nó có là mặt trời này, mặt trăng này, mình nhìn thấy kim tinh, thủy tinh, cái gì toàn gọi là tôi không biết tiếng Việt, nghĩa là Venus, Mars, Saturn, Uranus, tất cả những cái đó mình, người nào mình giờ mình nghe một cái ông mà thiên văn học họ đã nói, cái mình hỏi trời ơi ông nói vậy mà không biết có không.